xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Đã đến bên dương trần để khoác áo con người. Có một lần nào trần gian in dấu chân, bước ưu phiền vì ai? Giê-xu đã đi thật. Ngài đã đi qua vâng, Ngài đã đi lang thang trong đồng hoang cháy khô. Thật, Ngài đã đi vâng, Ngài đi trên biển cả giữa trời bao. Chưa lành mọi đau sầu, Giê-xu đã qua, Giê-xu trải qua mọi nghèo khó đau thương, cùng chia kiếp con người.
Người
Giêsu đã đến. Có một lần, có một lần Giêsu đã đến.
Chương 1: Tính chất trung tâm của thập tự giá, dấu hiệu và biểu tượng của thập tự giá tiếp theo. Vào giữa thế kỷ thứ 3, khi một người Bắc Phi khác là Cyprian làm giám mục ở Carthage, một cơn bắt bớ khủng khiếp đã được phát động bởi hoàng đế Decius 250-251 sau Công nguyên. Trong đó hàng nghìn cơ đốc nhân thà chết còn hơn dâng của lễ lên cho hoàng đế. Để củng cố nhuệ khí của dân chúa và khích lệ họ chấp nhận tuận đạo thay vì thỏa hiệp đức tin cơ đốc, Cyprian nhắc nhở họ về nghi thức của thập tự giá. Chúng ta hãy nhận lấy sự bảo vệ cho đầu chúng ta qua mũ cứu rỗi, để trán chúng ta được phòng hộ để giữ an toàn dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Với những người trung thành sẵn sàng chịu lao tù và liều chết, Cyprian khen ngợi họ bằng những lời này: trán các anh đã được thánh hóa bởi dấu ấn của Đức Chúa Trời, đã dành sẵn chúng cho vương miện mà Chúa sẽ ban. Richard Hooker, nhà thần học Anh giáo thế kỷ thứ 16 và là quản nhiệm đền thờ London, đã tán dương sự thật rằng các giáo phụ ban đầu, bất chấp sự khinh dễ của người ngoại đạo về sự chịu khổ của Đấng Christ, đã chọn dấu thánh giá trong phép báp tem thay vì bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào khác, bởi đó thế giới có thể luôn dễ dàng nhận ra họ là ai. Tác giả cũng biết rõ sự phản đối thẳng thừng của những người thanh giáo trong vấn đề này. Họ cho rằng làm dấu thánh giá và những mẫu vật của giáo hoàng là những thứ mà hội thánh của Đức Chúa Trời trong thời các sứ đồ chẳng bao giờ biết đến, vậy nên không được sử dụng, vì chúng ta không được phép thêm những phát minh của con người vào những gì đã được thiết lập bởi thiên thượng, và chúng luôn có nguy cơ bị sử dụng sai trật mà thành mê tín dị đoan. Như vua Ezechia đã phá hủy con rắn bằng đồng, thì tục làm thánh giá cũng nên được bãi bỏ. Nhưng Hooker vẫn kiên định. Ông cho rằng về những vấn đề trung dung, tức là những vấn đề không bất đồng với kinh thánh, thì cơ đốc nhân được tự do chọn lựa. Ngoài ra, dấu thánh giá có ý nghĩa tích cực. Nó đối với chúng ta là một lời nhắc nhở về vinh quang trong sự phục vụ của Chúa Giêsu Christ, chứ không phải để hổ thẹn như người đời hổ thẹn về nó, cho dù nó đem đến cho chúng ta sự quở trách và sỉ nhục từ thế giới xấu xa này. Chính Constantine, vị hoàng đế đầu tiên tuyên xưng mình là một cơ đốc nhân, đã thêm động lực cho việc sử dụng biểu tượng thập tự giá. Bởi vì theo Eusebius, vào đêm trước trận chiến ở cầu Mivian, trận chiến đã đưa ông lên đỉnh thống trị ở phương Tây 312-313 sau Công nguyên. Ông đã nhìn thấy một ánh sáng trên bầu trời cùng với dòng chữ: nhờ dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng. Ông lập tức chọn nó làm biểu tượng và trang trí phù hiệu cho cờ hiệu của quân đội mình. Cho dù chúng ta có nghĩ gì về Constantine và về sự phát triển của vương quốc cơ đốc giáo thời hậu Constantine đi nữa, thì ít nhất giáo hội đã trung thành gìn giữ thập tự giá làm biểu tượng trung tâm của mình. Trong một số truyền thống giáo hội, ứng viên chịu phép báp tem vẫn được đánh dấu bởi dấu hiệu này. Và những người thân của một cơ đốc nhân mới qua đời thường dựng một thập tự giá bên trên ngôi mộ của người ấy. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng từ khi ra đời cho đến khi qua đời trong niềm tin cơ đốc, giáo hội luôn tìm cách nhận diện và bảo vệ chúng ta bằng thập tự giá. Việc cơ đốc nhân chọn thập tự giá làm biểu tượng của đức tin càng trở nên kinh ngạc hơn khi chúng ta nhớ lại nỗi kinh hoàng của hình thức tử hình bằng cách đóng đinh được công nhận trong thế giới cổ đại. Chúng ta có thể hiểu tại sao sứ điệp về thập tự giá của Phaolô đối với nhiều thính giả của ông lại trở nên sự rồ dại, thậm chí là điên dại, theo thư Corinto thứ nhất, chương 1, câu 18 và câu 23. Làm sao một người lành mạnh nào đó lại có thể thờ phượng một người đã chết vì bị kết án và xử tử một cách nhục nhã như một vị thần? Sự kết hợp về sự chết, tội phạm và nhục nhã này đã đẩy ngài ra khỏi ranh giới của sự tôn trọng, huống chi là thờ phượng. Hình phạt đóng đinh có lẽ bắt nguồn từ những người mang rợ ở tận cùng thế giới thời xưa và được người Hy Lạp và người La Mã tiếp quản. Có lẽ đó là biện pháp xử tử dã man nhất trong lịch sử loài người, vì nó có thể kéo dài cái chết cho đến khi tội nhân đã chịu đựng sự tra tấn ở mức tối đa. Nạn nhân phải chịu đau đớn nhiều ngày trước khi chết. Người La Mã chọn nó để dành cho những tội phạm giết người, nổi loạn hoặc cướp của có vũ khí, mà phải là nô lệ, người ngoại quốc hoặc những người không được thừa nhận khác. Người Do Thái vì vậy bị kích động khi tướng La Mã Varus đóng đinh 2.000 đồng bào ái quốc của họ vào năm thứ tư trước công nguyên. Và trong suốt cuộc vây hãm thành Jerusalem, tướng Titus đã đóng đinh rất nhiều người tị nạn từ thành phố, đến nỗi không đủ chỗ cho thập tự giá, cũng không đủ thập tự giá cho các thi thể. Các công dân La Mã được miễn trừ hình phạt đóng đinh, ngoại trừ những trường hợp phản nghịch tột bậc. Trong một bài diễn văn, Cicero đã kết án nó là một hình phạt dã man và ghê tởm nhất. Rồi ông tuyên bố, bắt tới một công dân La Mã là một tội phạm, đánh anh ta bằng roi là một việc ghê tởm, giết anh ta gần như là một hành động thảm sát, còn đóng đinh anh ta? Cái gì? Không từ ngữ thích hợp nào có thể mô tả một việc làm kinh khủng như vậy. Cicero thậm chí còn thẳng thắn trong lời biện hộ của ông vào năm 63 trước Chúa để bảo vệ thượng nghị sĩ cao niên Gaius Rabirius là người bị kết tội giết người. Chính cái thập tự giá phải được đem đi xa, không chỉ khỏi con người của một công dân La Mã, mà còn phải khỏi suy nghĩ, mắt nhìn và tai nghe của anh ta nữa. Vì không những diễn tiến thật sự của việc này, tức là hành động đóng đinh hoặc sự chịu đựng quá trình đó, mà còn là trách nhiệm pháp lý đối với chúng, sự mong đợi hay đơn thuần việc nghe nhắc đến chúng cũng đã không xứng đáng cho một công dân La Mã hoặc một người tự do. Nếu người La Mã xem hình phạt đóng đinh là ghê rợn đến thế, thì người Do Thái cũng xem như vậy, dù với một lý do khác. Họ không thấy sự khác biệt nào giữa một cây gỗ và một thập tự giá, và việc treo lên cây hay đóng đinh đều như nhau. Vì vậy, họ đương nhiên áp dụng lời khẳng định khủng khiếp của luật pháp cho những tội phạm bị đóng đinh là ai bị treo trên cây là kẻ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Phục truyền luật lệ ký chương 29. Họ cũng không thể nào tin được rằng đấng Mêsia của Đức Chúa Trời lại chết dưới sự nguyền rủa này, bị treo lên một cái cây. Như Tifo, người Do Thái giáo, đã khẳng định trong lời đối thoại với nhà biện giáo cơ đốc Justin, tôi cực kỳ hoài nghi về điểm này. Vậy thì, dù xuất thân là người La Mã hoặc người Do Thái hoặc cả hai, thì những kẻ thù ban đầu của cơ đốc giáo đã hoàn toàn có cơ hội giễu cợt lời tuyên bố rằng đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời và đấng cứu thế của con người đã bỏ mạng trên một cây thập tự. Ý tưởng đó thật điên rồ. Điều này được minh họa rõ bởi một bức hí họa từ thế kỷ thứ hai được phát hiện trên đồi Palatine ở La Mã. Trên bức tường của một ngôi nhà từng được dùng làm trường học của hoàng gia, theo nhận định của vài học giả, đó là một trong những bức họa xa xưa nhất về hình phạt đóng đinh còn sót lại, và là một bức biếm họa. Hình vẽ thô sơ phác họa một người đàn ông với cái đầu lừa đang bị căng ra trên thập tự giá. Phía bên trái là một người đàn ông khác, một tay giơ lên trong tư thế thờ phượng. Phía bên dưới là dòng chữ ngoạc ngoạc, Alexandros thờ phượng Đức Chúa Trời. Bức họa đó hiện giờ còn đang ở viện bảo tàng Kercherian tại La Mã. Cho dù nguồn gốc của sự buộc tội thờ phượng con lừa vốn được gán cho cả người Do Thái lẫn người Cơ Đốc là gì đi nữa, thì chính khái niệm thờ phượng một người bị đóng đinh được xem là một trò cười. Người ta phát hiện ra cùng một dấu hiệu khinh bỉ như thế bởi Lucian xứ Somasata, một nhà văn châm biếm ngoại giáo ở thế kỷ thứ hai. Trong tác phẩm The Passing of Berenius, một nhân vật Cơ Đốc mới cải đạo hư cấu mà ông phát họa là một tên bịp bộm, ông đã kích các Cơ Đốc nhân là thờ phượng một kẻ tự ngụy biện bị đóng đinh và sống dưới luật pháp của mình. Trang 15.
Chỉ bạc hay là vàng, muôn kim tiền không thể đem chứng cứ ước Chúa xưa tuôn tràn.
Hình ta đã cứu trắng do mà phơi vàng, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá huyết xưa tuôn tràn, bởi ai tâm hy sinh mọi đàn.
Tầm nhìn của Chúa Giêsu. Chỉ có một lời giải thích khả dĩ cho sự kiện thập tự giá đã trở nên biểu tượng Cơ Đốc, và các Cơ Đốc nhân đã bất chấp sự chế giễu, khăng khăng không chịu từ bỏ nó để chọn một biểu tượng ít phản cảm hơn. Lời giải thích đó là: tính trung tâm của thập tự giá bắt nguồn từ chính tâm trí của Chúa Giêsu. Bởi lòng trung thành với Chúa Giêsu, những người theo Ngài đã bền bỉ bám chặt dấu hiệu này. Thế thì đâu là những bằng chứng cho thấy thập tự giá đứng ở trung tâm tầm nhìn của chính Chúa Giêsu? Chúng ta chỉ được phép nhìn thoáng qua tâm trí đang phát triển của cậu bé Giêsu trong sự việc Ngài được dẫn lên thành Jerusalem dự lễ vượt qua ở tuổi 12, và sau đó vô tình bị bỏ lại đằng sau. Khi cha mẹ tìm thấy Ngài trong đền thờ, ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi, thì họ trách Ngài rằng họ đã lo lắng tìm kiếm Ngài. Nhưng Ngài trả lời với vẻ ngạc nhiên ngây thơ: sao cha mẹ tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Luca chương 2 từ câu 41 đến câu 50. Ông Luca kể câu chuyện này một cách tiết kiệm chi tiết đến trêu người. Vì thế chúng ta phải cẩn trọng để không thêm ý riêng của mình vào nội dung câu chuyện. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định rằng ở tuổi 12, Chúa Giêsu đã nói về Đức Chúa Trời như là cha tôi, và cũng đã được cảm thúc từ bên trong để quan tâm lo lắng việc của cha Ngài. Ngài biết mình có một sứ mạng. Cha Ngài đã sai Ngài đến thế gian có mục đích. Sứ mạng này Ngài phải thi hành. Mục đích này Ngài phải hoàn tất. Những điều đó là gì sẽ được dần dần sáng tỏ trong câu chuyện của các sách Phúc Âm. Những tác giả Phúc Âm đã gợi ý rằng lễ báp têm và việc chịu cám dỗ của Chúa Giêsu là hai dịp tiện mà Ngài đã cam kết dâng chính mình để đi con đường của Đức Chúa Trời hơn là của ma quỷ. Con đường của sự chịu khổ và sự chết hơn là sự nổi tiếng và tung hô. Thế nhưng Mark, mà cả Matthew và Luca đều theo ông trong câu chuyện này, chỉ ra một sự kiện sau này khi Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ rõ ràng về điều đó. Đó là bước ngoặt trong chức vụ công khai của Ngài. Cùng với các môn đệ rút lui về quận phía bắc chung quanh thành phố Caesarea Philippi tại các ngọn đồi thấp dưới chân núi Hạt Môn, Chúa đã đặt ra những câu hỏi thẳng thắn rằng họ nghĩ Ngài là ai. Khi Phi-e-rơ thốt lên Ngài là đấng Mê-sia của Đức Chúa Trời, thì lập tức Ngài truyền cho các môn đồ không được nói về Ngài với ai cả. Mác chương 8 từ câu 29 đến câu 30. Huấn lệnh này nhất quán với những chỉ dẫn trước đó của Ngài về việc giữ kín điều gọi là bí mật Mê-sia. Nhưng giờ đây, một điều gì đó mới mẻ đang diễn ra. Chúa Giêsu bắt đầu dạy họ rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khước từ bởi các trưởng lão, những thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật, và rằng Ngài phải bị giết, sau 3 ngày Ngài sống lại. Ngài nói rõ ràng về điều này. Mác chương 8 từ câu 31 đến câu 32. Từ rõ ràng có nghĩa là nói với sự tự do hoặc cởi mở. Không có gì bí mật về việc này cả. Sự thật về cương vị Mê-sia của Ngài đã từng là bí mật, bởi vì đặc tính của nó đã bị hiểu nhầm. Sự mong đợi một đấng Mê-sia nổi tiếng là mong đợi về một lãnh đạo chính trị làm cách mạng, dâng cho chúng ta biết rằng ở đỉnh cao của sự nổi tiếng của Chúa Giêsu tại Galilê, sau khi hóa bánh cho 5.000 người ăn, thì đám đông đến bắt ép Ngài làm vua. Giăng chương 6 câu 15. Tuy nhiên, lúc này các sứ đồ đã nhận ra và xưng nhận rõ ràng danh tính của Ngài, thì Ngài có thể giải thích bản chất và chức vụ Mê-sia của Ngài một cách cởi mở. Khiếp sợ bởi số phận mà Ngài dự báo về chính Ngài, ông Phi-e-rơ đã can gián Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách Phi-e-rơ cách nặng nề. Cũng vì sứ đồ đó, người đã nhận được sự mặc khải từ Chúa Cha để xưng nhận địa vị Mê-sia thiên thượng của Chúa Giêsu. Ma-thi-ơ chương 16 câu 17. bị ma quỷ lừa gạt để phủ nhận tính thiết yếu của thập tự giá. Và Chúa Giêsu đã đáp trả với một khẩu khí kịch liệt mà ác hẳn làm những người nghe phải sửng sốt. Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Biến cố này thường được nhắc nhở đến như là lời tiên báo về sự khổ nhục. Trước đó đã có những lời ám chỉ. Ví dụ Mác chương 2 từ câu 19 đến câu 29. Nhưng lời ở đây không hề mơ hồ. Biến cố thứ hai diễn ra không lâu sau đó khi Chúa Giêsu cải trang đi ngang qua Galilee. Ngài nói với nhóm 12 rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài, và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại. Mác chương 9 câu 31. Ông Mác nói rằng các môn đệ không hiểu ý Ngài muốn nói và họ sợ hỏi Ngài. Ông Ma-thi-ơ bổ sung rằng họ vô cùng đau buồn. Chương 9 từ câu 30 đến câu 32. Xem Ma-thi-ơ chương 17 từ câu 22 đến câu 23. Đây có lẽ là thời điểm mà theo Luca, Chúa Giêsu quyết định đi lên thành Jerusalem. Chương 9 câu 51. Ngài đã quyết tâm hoàn thành những gì đã được viết về Ngài. Chúa Giêsu đã đưa ra lời tiên báo về sự khổ nhục lần thứ ba khi họ đang hướng về thành thánh. Mác giới thiệu điều đó cùng với sự mô tả sinh động nỗi kinh hoàng mà họ trải qua bởi sự quyết tâm của Chúa. Họ đang trên đường đi đến Jerusalem, có Chúa Giêsu dẫn đường và các môn đồ kinh hoàng, trong khi những người đi theo thì sợ hãi. Một lần nữa, Ngài dẫn nhóm 12 ra riêng và cho họ biết những gì sắp xảy đến với Ngài. Ngài nói: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài và giao cho dân ngoại. Người ta sẽ chế nhạo người, khạc nhổ trên người, đánh đòn và giết chết người. Nhưng sau ba ngày, người sẽ sống lại. Luca thêm lời nhận định của Ngài rằng mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về con người sẽ được ứng nghiệm. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằng lên đau xó. Lạy Chúa, thay da nào Ngài vác lên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài.
thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xích nhục nào còn vươn trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hàng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống